Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kiếp khó được gặp. Nay con thấy nghe được thọ trì, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Đức Thế Tôn. Chúng con cúi đầu đảnh lễ bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác phước trí viên minh. Kính thưa đại chúng, và hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp theo trí tuệ thiền tuệ thứ nhì. Đây là một cái nhân duyên thù thắng. Trăm ngàn muôn ức kiếp cũng khó được gặp cái giáo pháp chân chánh vô thượng, rất là sâu xa, rất là màu nhiệm. Những cái trí tuệ này nó hoàn toàn trái ngược với cái cách nhìn của người thường. Cái trí tuệ nó ngược hết tất cả cái nhận thức bình thường của con người. Và nếu cái người phàm có thể là người ta không có chấp nhận được. Chúng ta lắng tâm để nghe, để chiêm nghiệm với một lòng thành kính. Chúng ta có thể cảm nhận được một đôi điều, từ đó để mà giúp cho mình có cái sự nhìn nhận, cái thấy nó phù hợp với sự thật, nó tương ưng với chánh pháp. Và nếu như mình thấy được giống như trong đây đó thì cái chất phàm của mình nó bị chuyển hóa rất là lớn. Cho nên mong rằng đại chúng hãy lắng nghe và để cái tâm thật là thanh tịnh để tiếp nhận cái tuệ giác thầm thâm của Đức Thế Tôn. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu cái trí tuệ thứ nhất á, là chánh kiến, cái thấy đúng và diệt từng thời được cái ngũ uẩn tà kiến, hoặc là tà kiến theo chấp ngã danh pháp và sắc pháp. Đó là cái nội dung của lần trước. Hôm nay á, chúng ta sẽ bước lên cái trí huệ thứ hai, đó là đạt đến cái chỗ thoát ly hoài nghi thanh tịnh, diệt từng thời được hoài nghi về sự sanh của danh pháp và sắc pháp. Hôm trước cái trí huệ thứ nhất là nói tổng quát cho mình thấy. Trí huệ thứ nhì này á, sẽ bắt đầu đi vào cái phần chi tiết. Trí huệ thứ nhì là trí tuệ thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. Cái sự phát sanh đó đều do nhân duyên riêng biệt của chính nó. Ngoài ra không có một ai có quyền năng tạo ra được một danh pháp hay là một sắc pháp nào cả. Vì vậy thì tùy theo cái căn duyên, cái quan điểm của mỗi hành giả mà mình thấy rõ, mình biết rõ về nhân duyên phát sanh mỗi một cái danh pháp, mỗi một cái sắc pháp khác nhau, xong đặc biệt đều dẫn đến kết quả là diệt được cái hoài nghi ở nơi danh pháp và sắc pháp. Chỗ này á, là chúng ta thấy một cái điều gì? Là nói rằng trí huệ thứ nhì này đó là có khả năng thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sanh mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp khác nhau. Thí dụ như á, cái trí tuệ thứ nhất á, mình nhìn mình thấy là cái chiếc lá. Chiếc lá này nó sắp sửa vàng rồi, chiếc lá này nó bị rách. Chiếc lá này đó, nó bị rách một phần, nó héo một phần. Mình thấy tổng quát cái bài thứ nhất. Nhưng mà cái trí tuệ thứ nhì này đó là biết được cái nhân duyên phát sanh ra cái chiếc lá này, sự cấu tạo hình thành của nó, từ đâu mà nó có mặt đây. Trí huệ thứ nhất mình chỉ biết tổng quát ở cái chiếc lá này nó không có chủ, nó vô thường, nó biến đổi, nó là cái sự kết hợp, nó không có cứng chắc, nó giả. Đó là tổng quát. Nhưng trí huệ thứ nhì này đó là mình biết từ đâu mà nó hình thành ra chiếc lá, cái gì kết hợp với cái gì mà nó tạo ra cái chiếc lá. Cho nên nói rằng thấy rõ, biết rõ được cái nhân duyên phát sanh ra mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp. Đó là sắc pháp, bởi vì danh pháp là cái tâm. Thì cái trí tuệ thứ nhất á, là mình nhìn thấy cái cơn giận mà mình biết mình quán chiếu cái giận này nó vô thường, nó biến đổi. Cái buồn này nó không thiệt, thấy chung vậy đó. Nhưng mà trí huệ thứ nhì nó sâu hơn, tức là nó quán chiếu là biết rõ là do cái nhân gì, do cái duyên gì mà nó sanh ra cái cơn giận. Nó đi vào cái phần chi tiết, từ đâu mà nó sanh ra cái cơn giận. Cái cơn giận nó được những cái gì kết hợp lại thành. Ở đây phân tích cụ thể cho chúng ta thấy. Tùy theo cái căn duyên quan điểm của mỗi hành giả, xong mà cái quan trọng nhất là diệt được cái sự hoài nghi ở nơi danh và sắc. Tùy theo cái căn duyên quan điểm của mỗi hành giả là sao? Thí dụ như cái người thợ mộc á, thì á, cái căn duyên của họ, hay là mình nói dễ là cái quan điểm của họ, cái cách nhìn của họ đó về cây rất là hay, rất là chuyên môn. Cho nên á, cái gì mà liên hệ đến cây á, thì đó là cái sở trường của họ. Mà nếu như mà họ từ cái cây đó mà họ liên hệ, họ nhìn ra những cái sự vật khác á, thì họ thấy được cái nhân duyên phát sanh. Chẳng hạn như thợ mộc mà tu về cái trí tuệ thứ nhất thứ nhì này, thì họ sẽ dùng ngay cái cây, ngay cái gỗ đó họ quán chiếu đó. Thì á, họ vận dụng cái cách nhìn của họ, cái kinh nghiệm của họ, cái sở trường của họ, mà họ thấy được cái nhân duyên mà kết thành các pháp. Còn cái người mà bán cá ngoài chợ, hoặc là cái người là thương buôn, buôn bán, thì họ có cái sở trường về buôn bán, họ sẽ sử dụng những cái thấy, cái nghe, cái kinh nghiệm từng trải của họ đó mà họ quán chiếu. Ở cái người thầy giáo thì họ có cái sở trường về tri thức học hỏi, thì họ sẽ đem cái sở trường tri thức đó đó mà để họ nhìn á, thì họ cũng đạt được cái trí huệ. Cho nên ở đây nói rằng tùy theo cái căn duyên, cái quan điểm của mọi hành giả, nhưng mà cái chỗ quan trọng đặc biệt là gì, cái kết quả dẫn đến là gì, diệt được sự hoài nghi. Diệt được sự hoài nghi là hoài nghi cái gì? Hoài nghi sắc pháp, giới, danh pháp là có thiệt, không còn hoài nghi. Họ thấy được sắc và sắc với danh, tâm với vật là vô ngã, không có nghi ngờ về cái giáo lý đó nữa. Cái kết quả chung đó là miễn sao mà thấy rõ được vô ngã, vô thường, trống rỗng, thấy được gì không còn hoài nghi nữa, thì cái đó là cái công năng, cái tác dụng, cái kết quả dẫn đến của trí huệ thứ nhì này. Cho nên ngài Châu Lợi Bằng Đạt mà kêu ngài học thì ngài không nhớ, nhưng mà kêu ngài quét, quét chổi để mà quán chiếu hai ba chữ thôi, chổi quét hay là chổi quét cho sạch bụi, thì ngài lại đi vô đã được. Cho nên tùy theo cái căn cơ, cái sở trường, cái cách nhìn của người đó, nhưng mà miễn sao là dẫn đến cái kết quả là diệt được cái hoài nghi về các pháp vô ngã, tức là thành công. Cái nhân duyên phát sanh sắc pháp này phân tích rất là kỹ, tại vì mình không có cái trí huệ mà tự mình phân tích á, tự mình đi quán chiếu á, thì mình quán nó trật, nó không có trúng. Cho nên mình muốn quán chiếu đúng sự thật thì mình phải nương nơi kinh luận, cái bộ Pháp Hành Thiền Tuệ này đó, ngài hộ pháp gom cả những cái lời chú giải rất là quan trọng, những cái bộ đại luận, thậm chí là cả những cái bộ mà bách khoa toàn thư, cả cái giáo trình và học của những vị đại cao tăng của Miến Điện, của Thái Lan, của Tích Lan. Vậy thì số hành giả tiến hành thiền tệ đó, đến khi mà trí huệ thứ nhì phát sanh, thì thấy rõ, biết rõ sắc thân bắt nguồn từ khi đầu thai vào lòng mẹ, do bởi năm cái nhân duyên.
Này là quán về sắc pháp, là sắc thân. Cái gì thì cái thân này nó phải được năm thứ kết hợp nó mới thành. Năm thứ đó là cái gì? Thứ nhất là vô minh, thứ nhì là tham ái, thứ ba là chấp thủ, thứ tư là nghiệp, thứ năm là vật thực. Năm cái thứ này kết hợp mới thành ra cái thân của con người. Ở trong đây giải thích vô minh là không nhận biết về chân lý tứ thánh đế. Nhưng mà nói vậy thì người ta sẽ khó hiểu. Vô minh là gì? Là cái bám chặt về tự ngã, bám chặt về cái tự ngã sâu thẳm ở bên trong cái nhận thức của mình, đó là vô minh. Do mình bám chặt về cái tự ngã đó, cho nên á, cái bám chặt đó nó vận hành và nó đi vào, nó dẫn cái thần thức đi vào bào thai. Cho nên nó là cái yếu tố đầu tiên quyết định của sắc thân. Từ cái chỗ mà nó bám chặt vô cái tự ngã đó, cái tôi đó, cho nên nó mới có ra cái sự tham ái, muốn thỏa mãn cái dục vọng, cái tham dục,
cái tình dục, cái ái dục. Cho nên á, khi mà người nam với người nữ giao hợp á, cái thần thức này đó thấy được cái ánh sáng hấp dẫn lực. Bởi vì cái tự ngã đó là nó đi tìm ái dục. Cái thần thức đó nó sẽ đi ở trong không gian. Và tới cái chỗ giao hợp của hai người nam người nữ đó, nó có một cái hấp dẫn lực phát ra. Thì cái thần thức này đó là nó đang tìm cái dục, cho nên nó bị thu hút, bị hút vô. Hút vô đó, thì nếu như mà nó là người nam thì nó sẽ thấy thỏa mãn với cái người nữ, mà nếu nó là người nữ thì nó thấy thỏa mãn với người nam. Cho nên từ cái niệm ban đầu để mà đi thọ trong bào thai đó, đã là vô minh và tham ái. Cho nên đó, cái chỗ này mình mới hiểu ra nó sâu xa thêm một điểm nữa là cho nên nó ái tận là niết bàn. Nếu mà không có cái tâm ái dục nó hết á, thì nó không có dẫn thần thức đi tìm nữa. Mà trong khi đó, các cái vị mà tu học với Đức Thế Tôn là học cái trí huệ vô ngã. Vô ngã thì đã phá vỡ cái thân kiến rồi, tức là cái bám chắc về thân là mình rồi. Mà như vậy thấy rõ được vô ngã mà không còn ái nữa thì là niết bàn, không có đi tìm dục nữa. Mình thấy ở trong hiện tại mình có thể là suy ra ở trong tương lai, và mình thấy khi sanh mình có thể nhận biết được cái lúc tử, nó cũng giống vậy thôi. Bây giờ tất cả con người là đi tìm cái dục, vì cái dục mà khổ, vì cái dục mà sầu, vì cái dục mà đau. Cho nên ái là cái nhân dẫn dắt tái sanh. Cho nên người còn ái dục mà nói rằng mình giải thoát sanh tử luân hồi là vô lý. Cho nên còn ái dục nặng nề đó mà nói đang về cực lạc là không có đúng. Tại vì á, Phật trước mình cũng không về. Mình không về. Tại vì mình đi tìm cái dục. Cái lúc mà mình vừa tắt thở đó, cái thần thức nó thoát ra khỏi cái sắc thân á, thì á, nó sẽ đi theo cái hấp dẫn lực. Bây giờ mình còn dục thì lúc chết cũng y vậy. Cho nên cái lúc đó thầy ngồi ở bên Mỹ á, hôm nay còn Việt Nam, ngày mai qua tới bên Mỹ, thầy ngồi thầy mới nhìn lại cái tâm. Thì mình thấy những cái gì mà mình ở Việt Nam á, cái thấy, cái hiểu, cái biết, cái suy nghĩ của mình sao, thì qua bên đó mình cũng y chang vậy à. Chứ không phải đổi cái vị trí rồi cái đó cái tâm mình đổi, không có. Chính vì vậy đó mà mình tu là mình phải thấy được trong cái giây phút hiện tại. Đổi chỗ không quan trọng. Cho cái thằng nhỏ mà nó mê chơi game, mà đi lên trên núi ở, dầu trên núi đó làm cái biệt thự, cái villa rất là đẹp, nhưng mà trên núi đó chưa có điện, càng không có những cái phương tiện để chơi game, thì nó cũng đi xuống chợ. Trừ khi có một cái gì nó rất là thích, mà cái thích đây là tham ái, cái thích nhất, cái mãnh liệt nhất của con người là ái dục. Cho nên ái là nhân dẫn dắt tái sanh. Chấp thủ là sự cố chấp ở trong ngũ quẩn, danh pháp, sắc pháp cho là ta nắm chặt rồi. Thì chấp là nắm, chủ thủ là giữ, nắm giữ, nắm cái này, nắm chặt rồi, giữ, giữ, cất giấu trong lòng, nắm chặt, giữ, nắm giữ. Nắm giữ cái gì? Ngũ quẩn. Cho nên hết chấp thủ á, thì nó mất đi cái điều kiện tái sanh. Không có nắm, không có giữ năm quẩn nữa.
thì nó thiếu cái nhân, thiếu cái duyên thì nó không có tái sanh. Thành ra đây nè, là những cái yếu tố rất là căn bản, cho nên cái cố chấp trong năm quẩn danh pháp và sắc pháp cho là ta này là nó thầm sầu.
Mình á, hàng ngày mình
đều sống với cái chấp thủ này,
đều sống với cái chấp thủ. Nếu mình không có tuệ quán về tam tướng, vô thường, khổ không, vô ngã, thì cái chấp thủ này còn nguyên, thậm chí nó tăng trưởng. Con mắt này là tôi, là của tôi. Lỗ tai này là tôi, là của tôi. Miệng này là tôi, là của tôi. Thân này là tôi, là của tôi. Suy nghĩ, cái nhận thức, cái cảm giác, cái ý chí là tôi, là của tôi. Để suốt ngày mình lẫn quẩn ở trong cái quỷ đạo của chấp thủ, vô minh và tham ái.
Nghiệp là thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp cho quả tái sanh.
Những cái thói quen của hành động xấu hoặc là tốt thì á, cái tương lai của mình sanh ra là nó trổ ra cái quả. Do cái thiệp nghệ, cái nghiệp thiện hay là cái nghiệp ác mà trổ ra cái quả vui hay là khổ, xấu hay là đẹp, tốt hay là không tốt.
Vật thực là đồ ăn để nuôi dưỡng cái xác thân này.
Không có vật thực thì đâu có sống được.
Vật thực ở đây là nói,
nói rộng là phải có không khí, gió à, rồi nhiệt độ nữa. Vật thực ở đây nói đơn giản là mới có một đại thôi, địa đại thôi. Còn thủy quả phong,
ở trong đó vô minh tham ái chấp thủ và nghiệp là nhân. Còn vật thực nuôi dưỡng là duyên. Nhân là cái chính, cái phần chính yếu. Rồi duyên là cái hỗ trợ. Chúng ta nhìn thấy nè, thí dụ như có vô minh, có tham ái, có chấp thủ, có nghiệp, là có nhân mà không có duyên,
thì cái thần thức nó vẫn có. Cho nên cái thần trụng ấm nó đâu có cần,
nó đâu có cần cái nuôi dưỡng bằng vật thực.
Thấy không? Đây là cái nhân chính đó, là nó quan trọng.
Vô minh tham ái chấp thủ với nghiệp là nhân
của cái thân.
Mà cái thức ăn vật thực á, là cái duyên. Được phân chia làm ba phận sự như sau. Vô minh tham ái chấp thủ là nhân nương nhờ tái sanh, giống như người mẹ, là cái nơi nương nhờ để cho đứa con đầu thai sanh ra. Thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp là cái nhân cho quả tái sanh kiếp sau, ví như người cha giúp tạo nên đứa con. Vật thực nuôi dưỡng cho cái xác thân phát triển, giống như người vú nuôi nuôi đứa trẻ trưởng thành.
À, ví dụ rất là cụ thể.
Vô minh tham ái và chấp thủ là người mẹ.
Mà có người mẹ này mới sanh ra con được.
Không có vô minh tham ái chấp thủ là không có mẹ.
Không có mẹ là sao sanh?
Cho nên phá vô minh tham ái chấp thủ là
không còn tái sanh. Không có mẹ. Không có mẹ thì làm sao mà có cha?
Thì về cái nghiệp nè, ví dụ như là người già, phải không có vô minh, không tham ái, không chấp thủ thì không có nghiệp.
Không có tâm nghiệp.
Bởi cái vô minh là từ cái chỗ mình nhận thức tự ngã cái tôi, thì mới tham ái cho tôi thỏa mãn. Rồi cái tham ái đó, nó yêu thích cái tham ái đó, nó mới nắm giữ à, chấp thủ, là nắm chặt, nó giữ gìn. Mà không có mấy cái này thì không có nghiệp. Bởi vì nắm giữ nó mới tạo ra nghiệp. Nắm chặt, giữ gìn nó mới tạo ra nghiệp. Không có nắm chặt, không có giữ gìn sao mà tạo ra nghiệp. Mà nếu không có tham ái thì làm gì có sự nắm chặt. Tham ái yêu thích cho nên mới nắm chặt à, mà nếu không có mình thì lấy gì có sự tham muốn à, cho nên pháp duyên khởi rất là rõ. Vô minh cho nên mới có tham ái, và tham ái cho nên mới có chấp thủ, và chấp thủ cho nên mới có nghiệp à, do nghiệp nó tạo thành thân cho nên phải có vật thực. Vật thực nuôi dưỡng nó thì nó mới trưởng thành, nó mới sinh trưởng. Cho nên đây là cái pháp duyên khởi vô ngã. Mình thấy rõ được như vậy đó, mình tu á nó mới thành công. Bây giờ cái vấn đề thế, bây giờ nhân với duyên, mà nếu như mình dẹp cái duyên là mình không cho ăn. Không cho ăn là có đứa có duyên chứ không phải là cái nhân chính, cho nên không cho ăn nhưng mà đâu có chứng quả. Không cho ăn nhưng mà tham ái vô mình chấp thủ còn nguyên, nghiệp còn nguyên. Thì không cho ăn, không cho ăn chứ mấy cái kia nó không có hết. Mà phá nghiệp hoặc là phá vô mình tham ái chấp thủ, một cái nó phá thì mấy cái kia nó vỡ. Mà cái pháp hành tiền tệ này là phá vô mình cội gốc của đau khổ, của mê lầm, của sầu bi ưu não. Pháp hành tiền tệ là phá vô mình. Đây là cái trực chỉ ở trong tất cả sự trực chỉ của pháp tu Phật giáo. Cho nên á, có cha, có mẹ, rồi có người vú nuôi nữa. Vú nuôi tức là vật thực chăm sóc. Cho nên vật thực nó giống như vú nuôi vậy đó. Nếu mà không có vật thực á, thì đứa con cũng không phải là không có vú nuôi thì đứa con không phải là không sống được, cũng vẫn sống được. Cho nên có nhiều người đâu có ăn, không ăn bằng thiền định, không ăn vẫn sống như thường, sử dụng hơi thở, sử dụng không khí, sử dụng thiền định đó. Cho nên mình thấy rõ đó, nhân và duyên kết hợp lại. Sắc thân phát sanh là nhờ năm cái duyên này. Ngoài ra chắc chắn là không có một đấng tạo hóa nào khác có khả năng tạo nên được sắc thân. Do đó hành giả không còn cái hoài nghi ở trong cái sự sanh của sắc pháp. Giờ chúng ta qua cái sự sanh của danh pháp. Mỗi cái danh pháp tức là tâm, nó phát sanh do nhiều cái nhân duyên riêng biệt của chính nó. Nếu có trường hợp thiếu một nhân duyên nào thì danh pháp ấy không thể phát sanh được. Danh thấy sắc trần, danh thấy sắc trần tức là cái tâm nhận biết để mà thấy được cái hình sắc. Ví dụ như bây giờ là thấy được cái chuông này, không phải tự nhiên mình thấy bình thường vậy chứ không phải, không phải tự nhiên mà mình thấy được cái chuông này. Đó là hai nhãn thức tâm phát sanh là do nhờ cái nhân duyên sắc trần tiếp xúc với nhãn tịnh sắc, tức là con mắt. Cái hội đủ của nhân duyên ấy mới phát sanh ra cái nhãn thức tâm. Nhãn thức tâm tức là cái biết của con mắt. Như vậy thì cái tâm phát sanh á, nhãn thức tâm là cái tâm phát sanh do nhờ nhãn tịnh sắc làm phận sự nhìn thấy sắc trần ấy, gọi là danh thấy sắc trần. Cho nên ta rất là kỹ, ta nói danh thấy, chứ ta không nói mình thấy. Cái chỗ này để ý kỹ. Mỗi cái từ tôi dùng đều có cái ngụ ý ở trong đó. Danh ở đây là mình nói cái tâm, mình nói cho dễ nghe. Cái danh là có cái tên thôi à, cái biết của con mắt á, cái biết mà nó thấy được sắc trần á. Cho nên ở trong bộ Vi Diệu Pháp Yếu Nghĩa dạy rằng nhãn thức tâm phát sanh á, tức là cái thấy của mình. Sở dĩ mình thấy được là nó có bốn cái nhân duyên. Một là con mắt của mình không có bị mù. Hai là cái hình dạng nó rõ ràng, cái đối tượng mà mình thấy. Ba là cái ánh sáng đủ để mình nhìn thấy. Còn bốn là ngũ môn hướng tâm tiếp nhận sắc trần, là cái tiến trình tâm diễn ra qua ngũ quan, năm cái cơ quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó tham dự, ý thức nó tham dự vào. Nghĩa là cái phản xạ tự nhiên của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ở trên đối tượng tương ứng. Nên ta có một cái ví dụ, giống như cái người đang nằm ngủ, bỗng nhiên có tiếng động rầm, giật mình lên. Thì như vậy thì toàn thân của người đó bị đánh thức và hướng tới cái đối tượng. Nhưng thật ra cái tiếng động đó là gì? Là nó chỉ là tác động vô cái lỗ tai thôi. Cái rầm giật mình vậy thì toàn thân nó chấn động hết. Thì như vậy đó thì là một cái diễn biến tế nhị tịnh sắc căn, thường là sinh lý hình thành xúc tâm sở, làm gạch nối cho cái thức khởi sinh. Vậy thì ở đây nói bốn cái duyên á, mình thấy là thứ nhất là con mắt mình phải tốt, thứ hai đó là cái đối tượng mà mình nhìn nó rõ ràng. Giờ mình nhìn mà mình thấy là mờ, không thấy rõ thì không xác định được cái đó là cái gì. Ví dụ như mình đi ở trên Bảo Lộc của mình, trên Đà Lạt, mình đi lúc 5 giờ sáng, sương mù nó mờ hết trơn, đường lộ trước không thấy rõ, nó trắng xóa mù mờ hết, mình đâu có thấy rõ là cái gì, mình chỉ thấy sương mù thôi. Mình muốn thấy trong sương mù đó cái gì mình thấy không có rõ. Cho nên là cái điều kiện thứ hai là cái hình sắc mà mình nhìn phải rõ ràng. Điều kiện thứ ba là ánh sáng phải đầy đủ. Con mắt mình tốt, cái sự vật nó như vậy, nhưng mà nó tới thôi nó cúp điện, không bóng đèn, không đèn pin, đèn dầu, đèn điện, đèn cài gì hết, thì cũng đâu có thấy được. Và tiếp sau cùng là cái gì? Là cái sự diễn biến của tâm thức, cái tiến trình vận hành của tâm thức thì nó mới thấy được. Chứ nếu như mà nó có hình sắc ở trước mắt mình, có con người đứng đối diện với mình không có chú ý, mình lo chú ý cái chuyện khác thì mình không thấy. Cho nên cái tiến trình diễn biến của tâm là từ từ là quan trọng. Ngủ mồm hướng tâm tiếp nhận sắc trần. Cho nên mình đi ngoài chợ, mình lo nói chuyện, mình lo dòm đồ mua. Cái người bạn thân của mình hay thầy của mình đi kế bên mình cũng thấy, cái chạy lại đi dỗ cái dài, dỗ dài cái đâu vậy? Chú Vinh đi đâu đây? Tại vì nó không có cái cuối cùng là ngủ mồm hướng tâm tiếp nhận sắc trần, không có. Thì nó không thành cái thấy. Không thành cái thấy là cái thấy mà mình không có để tâm vô. Cho nên cái tiến trình diễn biến của tâm là nó quan trọng. Cho nên nếu mà tiến trình diễn biến của tâm này nó không đầy đủ, mà một cái người bệnh tâm thần thì có đồ đạc có gì đó mà đâu có thấy mấy cái này, không để gì đó, nó bị cái gì ở bên trong đó, nó nói chuyện gì đó. Cho nên bốn cái nhân duyên này nó kết hợp nó mới thành ra một cái gọi là danh thấy sắc trần. Nghe thanh trần cũng vậy, cũng như vậy thôi, cũng phải có cái lỗ tai, rồi có cái âm thanh, rồi cái không gian, có cái khoảng không gian, không có bị cản, không bị vật cản, rồi cái tiến trình của tâm, rồi ngửi, rồi vị nếm, rồi tiếp xúc cũng giống vậy. Ví dụ như giờ cái ngửi hương trần thì phải có cái chất gió nó đưa cái mùi hương đến mũi của mình, ngoài cái lỗ mũi tốt ra không có bị bệnh. Ngoài có cái mùi hương rồi còn phải có gió nó thuận chiều vậy nó đưa vô lỗ mũi mình, chứ giờ gió nó nghịch chiều giống như trên núi mình đốt đầm lên mà gió nó nghịch chiều thì không ai được, nó đưa vào cái chiều khác
đó. Rồi là cái vị trần cũng vậy, có lưỡi rồi có thức ăn, nhưng mà mình có cái dịch ở trong cái lưỡi mình tiết ra mình mới cảm nhận được cái vị của nó. Xúc trần cũng vậy, cái thân của mình tốt rồi, những cái chất cứng mềm lạnh nóng vòng xẹp vân vân,
thành ra những cái biết của con mắt, biết của cái lỗ tai, biết của cái lỗ mũi, biết của cái lưỡi, biết của cái thân, rồi giờ sâu hơn nữa là biết của cái ý thức ở bên trong là pháp trần. Là cũng do bốn nhân duyên, tức là sáu cái tịnh sắc, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, rồi sáu cái đối tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, rồi sắc, ý, căn, rồi cái tiến trình diễn biến của tâm mà nói đơn giản là gì? Sáu căn, sáu trần, sáu thức, rồi cái diễn biến của tâm nữa, thì mình thấy được những cái suy niệm ở trong tâm thức của mình. Ở đây là nói tới sáu cái biết lục thức đó. Biết của mắt, biết của tai, biết của mũi, biết của lưỡi, biết của thân, biết của ý, biết đối tượng một cách rõ ràng là có cái nhân duyên, có cái điều kiện, chứ không thể tự nó biết được. Như vậy thì cái hành giả không còn hoài nghi ở trong cái sự sanh của danh pháp nữa. Như vậy hành giả đó, tiến hành thiền tệ cho đến khi trí huệ thứ nhì phát sanh, thấy rõ, biết rõ nhân duyên phát sanh của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp riêng biệt như vậy. Cho nên cái trí tuệ tư duy đúng đắn phát sanh tư duy rằng danh pháp, sắc pháp ở hiện tại phát sanh do nhờ nhân duyên như thế nào, thì danh pháp, sắc pháp ở quá khứ hay ở vị lai phát sanh cũng do nhờ nhân duyên như thế. Danh pháp, sắc pháp ở bên trong của mình phát sanh như thế nào thì danh pháp, sắc pháp ở bên ngoài của người khác cũng phát sanh như thế ấy. Chắc chắn là không có một đấng tạo hóa nào sáng tạo ra tâm và vật hết á. Nên không có còn hoài nghi về danh pháp, về sắc pháp nào nữa. Cho nên cái trí huệ thứ nhì này nó có cái khả năng diệt từng thời hoài nghi à, nhưng mà chưa có cái khả năng là diệt đoạn tuyệt hoài nghi.
Cho nên mình thấy được mấy cái điểm. Thứ nhất á, là mình thấy được cái tâm pháp, nói cho nó dễ hiểu, cái nhận thức của mình á, nó phát sanh á, là nó có nhân có duyên. Không phải tự nhiên mà con mắt nó nhìn thấy, không phải tự nhiên có lỗ tai nó được nghe. Cho nên khi con mắt nó nhìn thấy một cái gì, à mình biết, ờ con mắt hình sắc, thấy không? À rồi cái tâm thức của mình, cái khoảng hư không nè, ánh sáng nè, cái tiến trình tâm của mình mới thấy được. Thì như vậy khi mà mình nhìn thấy cái gì đó, mình quán vậy đó, thì cái đó là mình thấy được là cái nhận thức của mình là cái pháp duyên hợp, cái pháp duyên khởi. Còn bằng không mình thấy cái đẹp, cái mình chỉ biết ồ cái đó đẹp, tham ái nổi lên, chấp thủ nổi lên, vô minh nổi lên. Còn giờ mình thấy pháp duyên khởi. Cái thấy này là cái duyên hợp, cái thấy này là cái duyên khởi, cái thấy này là những cái điều kiện mà nó hình thành. Cho nên cái thấy này không thiệt, rồi cái đối tượng của thấy cũng không có thiệt. Thì ngay lúc đó là cái thấy đó là cái thấy của tuệ, trí tuệ thiền tại thứ nhì. Giờ mình nói nghe cái tiếng chuông, mình quán chiếu được trí tuệ thiền tại thứ nhì. Tiếng chuông phát sanh lên và nó vang từ từ cho tới lúc mà hết cái độ vang, thì mình thấy rõ là cái nghe đó là cái tai mình nè, phải tốt nè, cái tiếng chuông phải rõ ràng nè, cái khoảng không nè, cái khoảng không gian không có bị ngăn cách. Và cái diễn biến tâm thức của mình nó nhận biết được thì cái tiếng chuông này là cái pháp duyên khởi, cái sự kết hợp. Cái mà nghe được cái tiếng chuông này, cái nhận biết được tiếng chuông này, đó là cái tiến trình của duyên khởi, của sự kết hợp, của sự cấu thành. Như vậy thì cái nghe nó cũng không có thiệt, mà cái tiếng chuông nó cũng không phải là thật, nó là cái pháp duyên khởi. Cho nên không có chấp vô cái nghe. Nghe chuông cũng vậy, rồi giết mà mốt nghe cái người kia la cờ hay là chỉ trích phê bình mình nghe cái đó mình cũng quán duyên khởi giống vậy. Thì như vậy cái tiếng chuông với tiếng la từ từ nó giống nhau. Rồi tiếng khen, tiếng chê, tiếng thị phi, bao nhiêu tiếng đó mình đều thấy là cái pháp duyên khởi kết hợp trí huệ thiền tại thứ nhì. Bước vô trai đường, mùi này hấp dẫn rồi nha, cái mùi này hấp dẫn à. À ngay cái món ruột của mình, phở là bún riêu, bún Huế vậy đó, à mùi hấp dẫn ngon rồi nha ha. Mà nếu như mình không có quán chiếu mà chạy nước miếng chứ lẹ lẹ vô đang ăn, thì cái đó là nó theo gì, vô mình thầm ái chấp thủ một cái nhỏ như vậy đó. Mà cái này nghe cái nghe cái mùi ở biết nghe cái mùi thơm chứ, à biết rõ có cái lỗ mũi nè, có cái mùi hương nè, có cái khoảng không gian gió nó đưa thuận, nó bay tới mũi của mình,
của cái tiến trình tâm nhận thức, tỷ thức nhận biết của lỗ mũi, cái vận hành, thì cái mùi hương đó, cái nhận biết này là cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này xanh, cái kia xanh, cái này diệt, cái kia diệt, cái mùi hương thơm đó, cái sự nhận biết này cũng là cái pháp duyên. Cho nên vẫn biết, vẫn cảm nhận được mà không bị vướng mắc, không bám vào đó, không có vướng kẹt trong đó, không có nắm chặt ở trong đó. Cho nên cái ngửi đó là cái ngửi của trí tuệ, thiền tuệ. Tu hành nó đâu có lìa mắt tai mũi lưỡi thần ý của mình. Vô minh và trí huệ nó sát bên nhau, nó kề cận bên nhau, trong tích tắc thôi. Một cái tỉnh thức nó tỉnh dậy thì cái chỗ đó nó là trí huệ. Mà nó mê ngủ, không nhận thức được cái pháp nhân duyên thì chỗ đó là vô minh. Cho nên mình hãy đi trên cái con đường của tỉnh thức, của chánh niệm, của sự soi sáng cái lẽ thật, con đường bình an, đại lộ của niết bàn. Thân cũng vậy, chạm, tiếp xúc nguy hiểm lắm. Mình không có cái tuệ quán mình tiếp xúc nguy hiểm lắm. Ngồi trên cái ghế tre nó khác, ngồi trên cái ghế salon. Và khi đó mình phải thấy được là có thân, có sự vật, có sự nhận thức, có tiến trình tâm. Cho nên cái sự tiếp xúc đó là nó sanh ra thọ. Mình có một cái cảm thọ êm ái, mình biết là có cái cảm thọ êm ái, mà mình không có để cho cái cảm thọ đó nó trói mình, nó buộc mình, nó làm cho mình mê đắm. Mình thấy được cái cảm thọ vô thường, thấy được cái cảm thọ đó một chút xíu nó sẽ biến đổi. Khi nó không còn tiếp xúc nữa thì ngay chỗ đó là mình tu tập trí huệ thiền tuệ thứ nhì. Rồi những cái ý niệm trong nội tâm của mình cũng vậy, mình ngồi lại bao nhiêu những cái thứ trong đó mà nó khởi lên nhiều mình đi theo nó khởi nhiều mình đã chạy, thì như vậy thì là mình không có tu tập. Mình thấy rõ được nó kết hợp như thế nào, sáu căn, sáu trần, sáu thức. Có căn, có trần, có nhận thức, có tư duy, rồi có cái tiến trình của tâm, thì mới có đi cái hình ảnh, những cái suy niệm bên trong của mình. Toàn là cái pháp chuyển khỏi. Thấy được như vậy thì mình phá được cái hoài nghi về cái sự sanh của nhận thức, tức là danh pháp. Phá được cái hoài nghi của cái sự sanh khởi nhận thức ở trong tâm của mình, không còn nghi ngờ nữa, nó là vô ngã, nó là không có chủ, nó là sự kết hợp, không có gì phải nghi nữa. Cứ phá từ từ vậy, trí tuệ tư duy đúng đắn nó sẽ phát sanh. Đây mới nói là trí tuệ tư duy đúng đắn. Cho nên mình học này mình mới thấy nè. Phải nói chuyện cái trí tuệ mà nói đơn giản, mà vô nghe kinh mấy bữa được trí huệ, chuyện đơn giản. Cái chỗ quan trọng ở đây là gì? Là cái tâm hay là cái vật trong hiện tại nó phát sanh như thế nào thì trong tương lai nó cũng phát sanh vậy. Cái vật chất và cái tinh thần ở trong mình như thế nào thì ở bên ngoài mình những người khác cũng giống y vậy. Cho nên mình thấy được ở trong mình rồi đó thì mình thấy ở ngoài nó giống hệt vậy, mình hiểu được hết á. Hiểu mình tức là hiểu người. Rõ tâm mình tức là mình rõ được tâm người. Tâm mình là gì? Là pháp duyên khởi. Thì tâm người cũng giống vậy. Thân mình là gì? Là sự kết hợp. Thì thân người nó cũng giống vậy.
Rất là rõ. Cho nên quá khứ hay là hiện tại
vị lai, cái xác thân của mình hồi xưa, xác thân của mình bây giờ, xác thân của mình sắp tới, nó cũng giống vậy thôi. Hồi xưa xác thân của mình cũng và cái xác thân kết hợp, bây giờ cái xác thân của mình cũng là cái xác thân hợp kết, tương lai xác thân của mình cũng là cái xác thân điều kiện. Mà mình quá khứ, hiện tại, vị lai, hồi xưa, nay và sau như vậy, thì người ta xưa, nay, sau cũng vậy. Định lý, định luật của dạng pháp. Cho nên là chắc chắn là không có đấng tạo hóa nào nó phá được cái chấp, cái chấp về thần ngã. Các cái đạo khác cho rằng có một cái gì tối cao đã tạo vật, tạo ra con người, tạo ra thế giới, thần linh, phạm thiên, chúa trời vân vân để tạo ra. Nhưng mà ở trong cái trí huệ thượng tại là không có đâu. Phá vỡ cái tà kiến về thần ngã, về ông trời, về đấng tối cao tạo vật, mà không phải là ai tạo ra hết, mà là nhân duyên kết hợp tạo ra. Không còn cái hoài nghi về danh pháp, sắc pháp nữa. Mà cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Đây nói là cái trí huệ thứ nhì này, nó có khả năng diệt từng thời cái hoài nghi, nhưng mà chưa có khả năng diệt đoạn tuyệt cái hoài nghi. Diệt từng thời thôi. Nếu mình quán chiếu được như vậy thì cái sự hoài nghi của mình á, hoài nghi của mình về cái vô ngã đó, cho mình nghĩ rằng nó có ngã, có một cái đấng nào tạo ra, hoặc là nó có thật, sắc pháp, tâm pháp như vậy, vật chất, tinh thần như vậy, mà nghe nói vô ngã cho mình cũng chưa. Nhưng mà nếu mình tu cái này là nó cứ hoài nghi, nó phá từ từ đó. Từng thời tức là đó, một khoảng thời gian nào đó nó bớt, khoảng thời gian nó bớt, khoảng nghe nó bớt từ từ vậy đó. Như vậy gọi là diệt từng thời mà cứ hoài nghi, nhưng mà chưa có khả năng diệt hoàn toàn. Như vậy thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái trí huệ thứ nhì á, chưa mới một phần đầu thôi, thì chúng ta thấy được cái điều gì là thấy được nhân, thấy được duyên kết hợp của vật chất và tinh thần đều là sự cấu thành, sự nương dựa vào điều kiện mới có ra sắc pháp là cái hình hài này, tâm pháp là cái nhận thức này, đều là cái pháp duyên khởi, không có chủ, vô ngã. Thấy được nhân, thấy được duyên kết hợp với nó, mà mình không có còn nhìn theo cái nhìn mê lầm của phàm tình, cái nào nó ra cái đó nữa, mà mình thấy nó chỉ là danh, sắc, tâm, vật, vật chất, tinh thần, nó kết hợp, nó không có chủ. Cho nên cái sự mà nghi ngờ của mình về cái pháp vô ngã nó sẽ được tiêu diệt từng phần, từng thời gian. Đó là cái công năng của cái trí huệ thứ nhì ở trong thiền tuệ.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô tận.